Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 11 tháng 6 năm 2025. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố muốn giải phóng Los Angeles hiện đang bị giới nghiêm. Mỹ, Trung Quốc nhất trí về một thỏa thuận khung nhằm giải quyết các tranh chấp thương mại. Chính quyền Palestine muốn phi quân sự hóa Hamas nhằm mở đường cho giải pháp hai nhà nước. Mỗi ngày một sự kiện, điều thủy quân lục chiến đến California, chiến lược nhắm hai mục tiêu của Tổng thống Trump. Theo dòng thời sự, tại Bắc Cực, băng tan, giao thông hàng hải phát triển, khủng hoảng khí hậu thêm nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ Karen Bass đã ban bố lệnh giới nghiêm tại trung tâm Los Angeles trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giải phóng thành phố mà ông cho là đang bị kẻ thù nước ngoài xâm chiếm. Lệnh giới nghiêm được ban hành vào thời điểm các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình phản đối việc trục xuất người nhập cư không giấy tờ bước sang ngày thứ năm. Thị trưởng Bass giải thích rằng lệnh giới nghiêm được ban hành nhằm chấm dứt các hành vi phá hoại và cướp bóc. Đêm hôm trước, đã có 23 cửa hàng bị cướp phá với nhiều hình vẽ graffiti gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu trung tâm thành phố. Vào thời điểm lệnh giới nghiêm có hiệu lực, vẫn còn hàng chục người biểu tình tụ tập tại trung tâm thành phố. Trước những sự kiện ở Los Angeles, phe dân chủ đã nhất loạt phản đối việc Tổng thống Trump điều vệ binh quốc gia đến thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ và cáo buộc chủ nhân Điện Nhà Trắng lạm quyền. Từ New York, thông tin viên Lupna Anagi cho biết thêm thông tin.
Depuis que le président a décidé d'envoyer la garde nationale à Los Angeles sans l'accord.
Kể từ khi Tổng thống Trump quyết định điều vệ binh quốc gia đến Los Angeles mà không có sự chấp thuận của chính quyền địa phương, các thành viên Đảng Dân chủ đã gia tăng công kích chủ nhân Nhà Trắng, lạm quyền, đe dọa nền dân chủ, chính trị hóa quân đội, ý định gây rối loạn, vân vân. Sau nhiều tháng tìm cách đương đầu với tân Tổng thống Mỹ, phe dân chủ dường như đang lợi dụng các sự kiện tại Los Angeles để đồng lòng phản đối Donald Trump. Họ cáo buộc ông Trump đạo đức giả, đã ân xá cho những kẻ nổi loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, ngay sau khi trở lại Nhà Trắng. Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số dân chủ tại Hạ viện tuyên bố xin trích. Chúng tôi không cần nhận bài học về luật pháp và an ninh từ bất kỳ ai, nhất là từ phe Cộng Hòa. Trong một tuyên bố, các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ đã lên tiếng ủng hộ đồng nghiệp cùng đảng ở California Gavin Newsom. Mặc dù hy vọng có thể gây áp lực với Donald Trump, phe Dân Chủ vẫn phải đi dây một cách tinh tế. Một số đảng viên Dân Chủ lo ngại nếu đả kích ông Donald Trump quá mạnh, họ sẽ bị coi là ủng hộ bạo lực trong các cuộc biểu tình ở Los Angeles.
New York, RFI. Về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, kết thúc hai ngày đàm phán tại London, Anh Quốc, vào khuya ngày hôm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nhất trí về một thỏa thuận khung sẽ được trình lên nguyên thủ của hai nước để phê duyệt, mục đích là giải quyết các tranh chấp thương mại.
Vào khoảng 23 giờ GMT ngày hôm qua, đại diện đàm phán thương mại quốc tế Trung Quốc Lý Thành Cường thông báo hai bên đạt được một thỏa thuận khung, còn theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lunick thì mỗi bên sẽ trở về thuyết phục nguyên thủ quốc gia phê duyệt. Nếu được thông qua, văn bản sẽ được triển khai theo đúng những gì chúng tôi, có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc, đã đàm phán vất vả trong hai ngày qua. Đây là bước tiếp theo sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần trước. Thỏa thuận sẽ dỡ bỏ một số hạn chế của Mỹ đối với xuất khẩu, trong đó có những hạn chế liên quan đến đất hiếm. Theo AFP, đây là lá bài chính của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán với Washington vì Trung Quốc kiểm soát phần lớn các mỏ đất hiếm. Trả lời phỏng vấn với đài CNBC, ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế chính của Tổng thống Trump cho biết là Mỹ muốn tái lập nhịp độ xuất khẩu các kim loại hiếm chiến lược vì đây là thành phần không thể thiếu để sản xuất các loại pin, điện gió, hệ thống phòng không như tên lửa, radar, vệ tinh, v.v. Vòng đàm phán tại London nhằm triển hạn đình chiến thương mại trong vòng 90 ngày đạt được tại Geneva, Thụy Sĩ cách đây một tháng. Washington giảm thuế quan từ 145% xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc, còn Bắc Kinh giảm từ 125% xuống còn 10% đối với hàng Mỹ. Thị trường chứng khoán châu Âu đã phản ứng thận trọng về thỏa thuận của hai cường quốc với các chỉ số giảm nhẹ khi mở cửa vào sáng nay.
Liên quan đến chính sách thuế quan của chính quyền Trump, theo một văn bản được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cùng 5 quốc gia là Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Mexico cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không đã đề nghị chính quyền Trump vì lý do an ninh không đánh thêm thuế nhập khẩu đối với máy bay thương mại và linh kiện máy bay. Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 10% đối với gần như toàn bộ máy bay và linh kiện nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Trong văn bản được Reuters trích dẫn, Liên hiệp châu Âu cho rằng khối 27 nước và Hoa Kỳ, vốn là đối tác thương mại đáng tin cậy của nhau, cần phải tăng cường các giao dịch về máy bay hay linh kiện liên quan thay vì cản trở, áp đặt trừng phạt. Trung Quốc thì cho rằng không có quốc gia nào hay khu vực nào vì muốn hỗ trợ ngành công nghiệp của nước mình lại đi loại bỏ các đối thủ nước ngoài. Còn theo hãng Boeing của Mỹ, Hoa Kỳ cần phải bảo đảm rằng các máy bay và linh kiện do hãng này sản xuất không bị đánh thuế trong các thỏa thuận thương mại như Mỹ đã làm với Anh Quốc. Giám đốc của hãng Airbus Americas thì cho rằng thuế quan của Hoa Kỳ đối với ngành hàng không trên thực tế gây hại đến việc sản xuất các máy bay thương mại của chính nước Mỹ. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không thúc giục Tổng thống Mỹ tái lập chế độ miễn thuế trong thỏa thuận năm 1979 về hàng không dân dụng, cho phép ngành công nghiệp Hoa Kỳ đạt thặng dư thương mại hàng năm lên đến 75 tỷ đô la.
Vẫn liên quan đến thuế quan, các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam vào ngày hôm qua đã kêu gọi chính quyền Donald Trump giảm thuế cho Hà Nội vì thuế này có thể tác hại đến các doanh nghiệp là thành viên của phòng thương mại Hoa Kỳ. Hồi tháng 4, Tổng thống Trump đã dọa áp thuế 46% đối với hàng nhập từ Việt Nam nếu hai nước không đạt được thỏa thuận trong những tuần sắp tới. Trong văn bản của Văn phòng Thương mại Mỹ gửi tới chính quyền Donald Trump, thì Việt Nam được coi là một đối tác quý báu của Hoa Kỳ trong bối cảnh Washington muốn đa dạng chuỗi cung ứng. Về thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ kêu gọi Hà Nội, một trong những thị trường xuất khẩu của Hoa Kỳ, tăng trưởng mạnh, nhanh chóng nhập các sản phẩm của Hoa Kỳ để cân bằng lại. Một ngày trước khi văn bản này được công bố, Bộ Thương mại Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã đến Mỹ trao đổi với Hiệp hội May mặc và Giày dép, đại diện cho hơn 1.000 thương hiệu phân phối sản xuất trong lĩnh vực này, để kêu gọi các doanh nghiệp này ủng hộ Việt Nam trước đe dọa thuế quan của Donald Trump.
Trong bối cảnh Israel mở chiến dịch tấn công lớn vào lãnh thổ Palestine, lãnh đạo của chính quyền Palestine đã gửi thư đến Tổng thống Pháp và Thái tử Ả Rập Xê Út trình bày một loạt cam kết, đặc biệt là việc phi quân sự hóa lực lượng Hamas trước khi diễn ra cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về việc công nhận nhà nước Palestine, cuộc họp mà Pháp đồng chủ trì cùng Ả Rập Xê Út. Trong bức thư được AFP trích dẫn, ông Mahmoud Abbas, lãnh đạo chính quyền Palestine, lên án hành động của Hamas giết hại, bắt thường dân làm con tin trong cuộc tấn công với Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 là không thể chấp nhận được và kêu gọi trả tự do ngay lập tức các con tin. Về nhà nước Palestine tương lai, lãnh đạo chính quyền Palestine bảo đảm Hamas phải hạ vũ khí, giao nộp năng lực quân sự cho lực lượng an ninh Palestine và sẽ không còn được cầm quyền ở Gaza như từ năm 2007. Ông Abbas cũng cho biết sẵn sàng mời lực lượng Ả Rập và quốc tế tham gia vào nhiệm vụ bình ổn, bảo vệ, theo lệnh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về phía Pháp, ngày hôm qua, Điện Élysée đã hoan nghênh các cam kết của Tổng thống Palestine rất cụ thể, thể hiện mong muốn thực sự hướng tới giải pháp hai nhà nước. Trong khi đó, về phía Israel, kể từ ngày hôm qua, nhà nước Do Thái đã thực hiện một chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Nablus tại Cisjordani, nơi sinh sống của người Palestine. Israel mô tả một chiến dịch chống khủng bố, bao vây thành phố. Ít nhất hai người Palestine đã bỏ mạng, hàng chục người khác bị thương. Còn tại Gaza, các cuộc tấn công của quân đội Israel diễn ra hàng ngày. Có những người kiệt quệ vì đói kém, tập trung tại các khu vực chờ được tiếp tế lương thực thì bị tấn công. Hệ thống y tế của Gaza đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng vẫn cố tiếp nhận các bệnh nhân, cả trăm người bị thương. Thông tín viên RFI Sami Boukhalifa từ Jerusalem đã thu thập lời chứng của những cư dân Palestine.
Cette jeune Gazaoui témoigne anonymement depuis l'hôpital de campagne britannique.
Tại bệnh viện dã chiến của Anh Quốc ở phía nam dải Gaza, cạnh giường của anh trai mình bị thương nặng do cuộc tấn công của Israel trong lúc chờ nhận gói cứu trợ lương thực. Người phụ nữ Gaza xin ẩn danh này kể lại: anh trai tôi bị bắn hai phát vào bụng và vào tay. Vết thương ở bụng đã được chữa trị, nhưng ở tay thì phức tạp hơn. Nhiều gân ở tay đã bị đứt. Các bác sĩ buộc phải nối ba gân bị đứt và một gân vẫn còn khỏe mạnh. Hết lời dẫn. Đó là cách chữa trị trong thời chiến với các phương tiện hạn hẹp. Hiện anh cô đã mất khả năng sử dụng tay phải. Cô nói thêm: anh tôi thuận tay phải và tôi hy vọng có thể sơ tán anh ấy để chữa trị ở nước ngoài. Các bệnh viện ở đây không thể làm gì thêm. Tôi không đổ lỗi cho các bác sĩ ở đây. Họ đã làm mọi cách để cứu lấy tay của anh tôi. Nhưng đây là một bệnh viện dã chiến được dựng bằng lều. Họ không thể điều trị quá 20-30 người mỗi ngày. Từ cuối tháng 5, cô cho biết số người chết và bị thương do bom đạn của Israel đã tăng mạnh. Đó là cuộc tàn sát vô tội vạ diễn ra hàng ngày tại đây. Phần lớn các nạn nhân đã chết hoặc bị thương tại các trung tâm cứu trợ lương thực ở Gaza. Anh tôi có ba con và chỉ muốn tìm thức ăn cho con mình, chứ không phải là kẻ bất cần. Đảm trách an ninh của khu vực này là các công ty tư nhân Hoa Kỳ tuyển dụng các cựu chiến binh. Nói chung, toàn bộ Gaza hiện do quân đội Israel kiểm soát, gây ra những hỗn loạn mà Liên Hiệp Quốc lên án.
Sami Bourkifa, Jerusalem, RFI.
Về chiến tranh Ukraine, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết là các tên lửa Bắc Triều Tiên được cho là Nga đã sử dụng trong cuộc tấn công quy mô lớn gần đây nhắm vào Ukraine đang trở nên chính xác hơn.
Không quân Ukraine được hãng tin Nhật NHK trích dẫn cho biết, trong đêm 9 tháng 6 rạng sáng hôm qua, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Ukraine với hơn 300 drone và 7 tên lửa, trong đó có những tên lửa do Bắc Triều Tiên sản xuất. Cuộc tấn công đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng tại thủ đô Kiev và khu vực phía nam Odessa. Trả lời báo chí, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 của Bắc Triều Tiên đã bị bắn hạ tại Kiev và nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đã cải thiện đáng kể độ chính xác của các tên lửa được sử dụng trên chiến trường Ukraine. Theo phát ngôn viên này, trước đây các tên lửa Bắc Triều Tiên thường lệch mục tiêu vài cây số, nhưng giờ đây các tên lửa đó bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Ông nói sự phát triển này là một lời cảnh báo cho mọi người và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau gây áp lực, buộc Bình Nhưỡng ngừng hợp tác với Moscow. Về phần mình, Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Moscow. Chủ tịch Ursula von der Leyen hôm qua cho biết xuất khẩu dầu hỏa vẫn chiếm 1/3 thu nhập của Nga và bà đề xuất áp giá trần cho mỗi thùng dầu của Nga từ 60 xuống còn 45 đô la. Gói trừng phạt mới này phải có được sự nhất trí của 27 nước thành viên Liên Âu, nhưng Hungary và Slovakia không chắc sẽ thông qua.
Liên quan đến đàm phán hòa bình cho Ukraine, theo hãng tin TASS của nhà nước Nga, Alexander Dashiv, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, cho biết là cuộc đàm phán tiếp theo về chiến tranh Ukraine sẽ diễn ra tại Moscow thay vì tại nước trung gian Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không nêu rõ thời gian cụ thể. Hai bên không chỉ thảo luận về tình hình ở Ukraine mà còn có thể đề cập đến quan hệ song phương. Ông Dashiv cũng cho biết là Nga đang hướng tới một mô hình không đối đầu với Hoa Kỳ và xác nhận rằng hai bên đã bắt đầu đàm phán về việc trao trả các tài sản Nga đã bị tịch thu do lệnh trừng phạt của Washington. Vẫn về thời sự tại châu Âu, tại Áo, người dân đã bàng hoàng sau vụ xả súng xảy ra ngày hôm qua tại một trường trung học ở Graz nằm ở phía đông nam đất nước. Vụ nổ súng đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có một sinh viên người Pháp 17 tuổi và khoảng 10 người bị thương.
Thủ phạm là một thanh niên 21 tuổi đã tự sát sau khi gây án. Cả nước đã dành một phút mặc niệm và Thủ tướng Christian Stoker tuyên bố quốc tang 3 ngày. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết với Vienna.
Còn tại Pháp, một trợ lý giáo dục bị một học sinh đâm chết tại một trường cấp 2 ở Longjon, tỉnh Haute-Marne, ngoại ô Paris. Vụ việc xảy ra trước 8 giờ sáng ngày hôm qua khi giám thị kiểm tra đồ dùng của học sinh trước khi vào trường và có hiến binh giám sát. Nữ giám thị 31 tuổi đã bị học sinh 14 tuổi đâm nhiều nhát và đã không qua khỏi. Vụ việc gây chấn động nước Pháp, Thủ tướng François Bayrou đề xuất cấm bắn dao cho trẻ vị thành niên và thử nghiệm cùng phát hiện vũ khí tại trường học.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Lần đầu tiên, hai tàu sân bay Trung Quốc cùng hoạt động ở Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Ku hôm nay cho rằng đó là thông điệp về tham vọng mở rộng lãnh thổ của Bắc Kinh. Trung Quốc khẳng định đây là tập trận thường lệ, không nhắm cụ thể vào nước nào. Đài Loan vẫn theo dõi sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc và đang tích cực nâng cao đang tích cực nâng cấp kho vũ khí để đối phó. Hòn đảo sẽ nhận khoảng 12 chiến đấu cơ F-16V của Mỹ trong năm nay.
Tổ chức Interpol cho biết đã vô hiệu hóa hơn 20.000 địa chỉ IP và tên miền độc hại ở châu Á và châu Đại Dương. Trong thông cáo được đưa ra ngày hôm nay, Interpol cho biết là còn có một chiến dịch có sự tham gia của 26 quốc gia đã bắt giữ 32 nghi phạm, trong đó 18 tại Việt Nam, 32 tại Sri Lanka và 2 người tại Nauru. Theo tổ chức có trụ sở ở Lyon ở Pháp, các nhóm tội phạm mạng sử dụng các phần mềm độc hại với các kỹ thuật lừa đảo xâm nhập vào các thiết bị của cá nhân hay là doanh nghiệp nhằm đánh cắp các dữ liệu như mật khẩu, thẻ ngân hàng, ví điện tử. Interpol cũng xác nhận là khoảng 216.000 người là nạn nhân của các hoạt động này.
Liên hiệp châu Âu cho phép SOS Intelsat sáp nhập vô điều kiện. Với thương vụ trị giá 2,8 tỷ euro, Liên hiệp châu Âu sẽ có một tập đoàn hàng đầu để đối phó với đối thủ Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk và sắp tới là Kuiper của Amazon. Quyết định được Ủy ban châu Âu thông qua vào ngày hôm qua, sau khi đã được Cơ quan Cạnh tranh Vương quốc Anh bật đèn xanh hôm 2 tháng 6. SOS của Luxembourg đã mua lại Intelsat của Mỹ theo dự án được thông báo vào tháng 4 năm ngoái và nhà nước Luxembourg sở hữu 1/3 số cổ phiếu của SOS.
gần 1,3 triệu người phải sơ tán ở Haiti do bạo lực, mức cao kỷ lục theo Liên Hợp Quốc. Thống kê được công bố hôm nay cho thấy con số này tăng 24% kể từ tháng 12 năm ngoái. Thủ đô Port-au-Prince là trung tâm của cuộc khủng hoảng, nhưng bạo lực của các băng đảng cũng lan rộng đến các vùng khác như miền Trung, Artibonite và phía Bắc. Nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần, thường không mang theo bất cứ thứ gì và sống trong điều kiện rất khó khăn.
Đảo Greenland đối mặt với tình trạng băng tan chưa từng có. Ngày hôm nay, một mạng lưới khoa học báo động băng đã tan nhanh hơn 17 lần so với mức trung bình từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 vừa qua, do tháng 5 năm nay là tháng nóng thứ hai trên thế giới, chỉ sau tháng 5 năm ngoái. Đây là một chỉ số đáng lo ngại mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải chú ý trong chuyến công du đến Greenland vào Chủ nhật này. Pháp là nước tổ chức hội nghị đại dương của Liên Hiệp Quốc tại Nice từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 6.
Hồng Kông cấm trò chơi điện tử bài cộng sản. Trò chơi có tên Riverfront Bonfire do Đài Loan sản xuất, khuyến khích người chơi lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách liên minh với Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng hoặc người Duy Ngô Nhĩ. Hôm nay đã bị gỡ khỏi các nền tảng tải ứng dụng ở Hồng Kông sau khi cảnh sát cảnh báo Riverfront Bonfire gây phương hại đến an ninh quốc gia và ai tải trò chơi này có thể bị truy tố.
Tại Hàn Quốc, ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng thông báo ngừng hoạt động tuyên truyền dọc biên giới với Bắc Triều Tiên như là giải đơn, phát loa phóng thanh dọc biên giới giữa hai nước. Hành động này đã được đưa ra cách nay một năm nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng thả bóng bay rác sang Hàn Quốc. Dưới chính quyền của Tổng thống mới, Hàn Quốc muốn khôi phục lại niềm tin trong quan hệ giữa hai nước để thiết lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Một bức tượng hình Labubu được bán đấu giá 130.000 euro ở Trung Quốc. Nhà bán đấu giá Yongli cho biết là bức tượng màu ngọc lam cao 131cm, có thân và đầu lông đã có chủ mới vào ngày hôm qua. Kỷ lục này cho thấy trào lưu mê Labubu, nhân vật hình thỏ lai quái vật do nghệ sĩ Hồng Kông thiết kế và được thương hiệu Pomac của Trung Quốc sản xuất.